Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, Kiều Thu xin gửi đến quý vị câu chuyện về cây sim và loài hoa sim đã đi vào âm nhạc của chúng ta. Cây sim thường mọc thành rừng ở trên đồi cao, cho nên chúng ta thường nghe họ nói đến những đồi hoa sim. Sim là loại cây nhỏ, chỉ cao từ khoảng 1 đến 2 mét, mọc hoang rất nhiều ở vùng rừng núi, nhất là những nơi đồi trọc miền Trung Du. Cây xanh, lá đối nhau, hình bầu dục, dài từ 3 đến 6 cm, hoa có 5 cánh, sắc tím. Quả hình tròn, lúc chín, trở nên một màu tím sẫm, có vị ngọt và thơm. Toàn thể cây sim, từ cây, cành, hoa, lá, quả đều được người ta dùng đến. Vùng Hà Tĩnh cũng có rất nhiều sim, từ Hồng Lĩnh đến Đèo Ngang, Trà Sơn. Hễ cứ có đồi núi là có những đồi hoa sim. Ở Hà Tĩnh, khoảng tháng 3, sim chín và nở hoa tím biên biếc. Và tại vùng Hà Tĩnh, những đồi hoa sim với những trái chín đem lại những luồng không khí thật vui. Già, trẻ, lớn, bé đều lên đồi đi hái sim, họ đi thành từng đoàn. Đến tối về, mỗi người hái được cả chục ký lô. Chiều hè lên núi hái sim, đuổi chim bắt bướm có mình có ta. Bao năm những kẻ xa nhà bước đi ngoảnh lại niềm xa nỗi gần. Người dân vùng Hà Tĩnh thích ăn sim chín. Những trái sim chín mọng, ngọt liệm như đường, thoang thoảng có vị chát, làm cho người ta thấy nao nao trong lòng. Hoa sim nở rộ vào mùa hè, màu tím biên biếc. Hoa sim là biểu tượng mà nhiều đôi trai gái miền quê dùng để bày tỏ tình cảm và nói lên sự chung thủy. Hoa sim cánh mỏng, màu hồng tím nhạt, nhìn tựa như hoa mai. Nụ hoa giống như hoa đào trong gió, lá trơn, có quả. Hoa sim còn được gọi là đào kim nương. Ở miền rừng núi Trung Du Bắc Việt cũng có nhiều đồi sim. Nụ hoa sim có nhiều chất axit nicotinic. Lá sim vị ngọt, tính bình, có tác dụng làm giảm đau, tán nhiệt độc, cầm máu. Rễ sim có vị ngọt, hơi chua, cũng có tính bình, có tác dụng để trừ phong thấp, cầm máu, để chữa viêm gan, đau bụng, vân vân. những trái sim rất nhỏ, cỡ bằng đầu ngón tay. Khi trái sim chín, nó ngã từ màu hồng sang màu tím than. Bên ngoài có một lớp lông tráng mịn như tơ, bên trong có nhiều hạt. Trái sim mọng đen, mới nhìn đã thấy thèm. Khi quý vị ăn vào, đôi môi tím đậm, sim có mùi vị chát ngọt, càng chín thì càng ngọt, ăn mãi mà không chán. Quả sim người ta ăn sống hoặc còn được dùng để làm rượu như là rượu nho, có màu đẹp. Có miền còn dùng quả sim chín để đồ xôi và đem phơi khô để dành dùng từ từ. Có nơi người ta lấy quả và lá sim đập giã cho nát rồi đắp vào nơi bị thương, hoặc là người ta lấy lá sim sắc lấy nước để dùng rửa vết thương, rất mau lành. Hoa sim mọc thành bụi, chen lẫn với các loại cây tràm, cây mua, mọc nhiều trên những ngọn đồi thoai thoải. Cây sim bắt đầu ra hoa từ tháng 3, rộ lên vào khoảng tháng 6, rồi kết trái kể từ tháng 7, tháng 8 âm lịch. Đến khoảng cuối tháng 8 là đã có những trái sim chín. Có người cho rằng gió thu làm phai sắc tím của hoa để dồn tụ với màu sắc đậm hơn thành màu tím than trong những trái sim chín. Và sim cũng xuất hiện rất nhiều trong ca dao Việt Nam. Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương. Người thương ơi hỡi người thương, đi đâu mà để buồn hương lạnh lùng. Nhưng có lẽ trong chúng ta không ai mà không biết đến bài thơ Bất Hủ, Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan. Bài thơ Màu Tím Hoa Sim được sáng tác vào năm 1949 tại Thanh Hóa, sau khi người vợ của ông Hữu Loan qua đời. Bài thơ xuất hiện đầu tiên trên tờ Trăm Hoa của Nguyễn Bính. Trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, nó bị xem là thứ văn chương ủy mị, mang tư tưởng tiểu tư sản và là một trong những bằng chứng để Bộ Văn hóa đương thời kết tội tác giả của nó. Tuy nhiên, bài thơ vẫn được truyền đi rộng rãi bằng những bài thơ chép tay và truyền vào miền Nam Việt Nam. Tại đây, bài thơ đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc thành những bài hát nổi tiếng. Mãi đến năm 1990, bài thơ mới được in trong một tập thơ và được xuất bản. Bài thơ được ra đời sau khi người vợ đầu tiên của nhà thơ Hữu Loan là bà Lê Đỗ Thị Ninh bị chết đuối khi trượt chân té xuống bến nước. Được biết, bà Lê Đỗ Thị Ninh là một thiếu nữ rất đẹp, con gái của ông Lê Đỗ Kỳ, làm kỹ sư canh nông, đã từng giữ chức tổng thanh tra canh nông Đông Dương. Hữu Loan quen biết gia đình ông Lê Đỗ Kỳ khi ông mới được 26 tuổi và được mời về nhà để dạy học cho ba người con trai lớn của ông Lê Đỗ Kỳ. Lúc đó cô Ninh chỉ mới 8 tuổi. Trong suốt thời gian ở trong gia đình họ Lê Đỗ, ông coi cô Ninh như em gái của mình, yêu nàng như tình yêu em gái. Điều mà Hữu Loan không biết là bà Kỳ rất quý mến ông nên đã có ý gả cô em gái tên Nga cho ông. Nhưng cô Nga không muốn vương vấn chuyện đời mà lại xuống tóc xuất gia nên bà lại chuyển sang muốn gả con gái của mình cho ông. Khi biết được gia đình ông bà Kỳ có ý tác thành, nhà thơ Hữu Loan xin ông bà để cưới cô Ninh. Đám cưới diễn ra đơn giản. Cô Ninh tuy là con nhà giàu, gia đình có đến trên 500 mẫu ruộng, nhưng cô sống rất giản dị. Ngày cưới, cô không đòi may áo mới. Vì cô Ninh cho rằng vợ chồng cốt yếu là yêu nhau, không cần bày vẽ hình thức. Nhà thơ Hữu Loan và cô em gái nhỏ làm lễ thành hôn ngày 16 tháng 2 năm 1949 trong một lần ông về phép. Điểm nổi bật trong đám cưới là chiếc bình hoa của hai người. Chiếc bình hoa này cũng là chiếc bình hoa mà 3 tháng sau ông đã trở về để khóc vợ, dùng làm chiếc bình đựng hương đặt lên mộ của nàng. Nghe nói rằng chiếc bình hương đặc biệt ấy ông Hữu Loan luôn giữ cạnh bên mình và đặt trên bàn thờ của cô Ninh. Từ ngày cưới là ngày 16 tháng 2 cho đến ngày cô Ninh mất là 29 tháng 5, chỉ có hơn 3 tháng. Số ngày cô sống bên chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tương truyền rằng cô Ninh yêu màu tím, yêu hoa sim tím. Cô Ninh thích mặc áo tím, thường thích dạo chơi trên những đồi hoa sim. Nơi cô mất, hoa sim nở tràn đầy và tím cả một rừng chiều. Màu tím hoa sim, quý vị đã biết rằng có hai nhân vật chính là người lính và người vợ. Ngoài ra còn có ba người anh, đó là ba người anh của cô Ninh. Ông anh cả là Lê Đỗ Khôi, người thứ hai là ông Lê Đỗ Nguyên và người anh thứ ba là Lê Đỗ An. Lúc đó cả ba người anh đều đang ở chiến trường Đông Bắc. Do thư từ thời đó vận chuyển khó khăn nên ba người nhận được tin người em gái mất trước khi nhận được tin cô em theo chồng. Nhiều nhạc phẩm rất hay, qua nhiều thập niên, đã được phổ nhạc lấy từ ý thơ của bài Màu tím hoa sim của Hữu Loan. Những đồi hoa sim của Dũng Chinh ra đời vào khoảng thập niên 60 là bản phổ nhạc sớm nhất được ghi nhận từ bài thơ này. Tuy lời ca không theo sát nội dung của thơ chỉ lấy ý, nhưng nhà thơ Hữu Loan cho rằng ông thích nhất là bài này. Một nhạc phẩm rất nổi tiếng khác đó là bài Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà của Phạm Duy. Ông đã bắt đầu phổ từ năm 1949, nhưng mãi đến năm 1971 mới hoàn thành. những nhạc phẩm nổi tiếng khác cũng lấy ý từ bài Màu tím hoa sim, đó là bài Chuyện hoa sim của nhạc sĩ Anh Bằng, bài Màu tím hoa sim của Duy Khánh, bài Tím cả chiều hoang của Nguyễn Đặng Mừng, Tím cả rừng chiều của Thu Hồ, vân vân. Nói về trái sim thì trong dược liệu của Trung Hoa có ghi rằng trái sim là đào kim nang hay là sơn niệm tử, rễ sim gọi là sơn niệm căn. Tên hoa tiếng Hán Việt là cương nhẫm hay là đào kim nương. Sách Đông Y cũng có ghi rằng sim có vị ngọt, chát, tính bình, rễ có tác dụng khu phong hoặc lạc thu liễm. Rễ được dùng để chữa trị viêm dạ dày cấp tính, hoặc ăn không tiêu, viêm gan và đau nhức cho phong thấp. Lá sim dùng để trị rối loạn đường ruột, trị xuất huyết và nhiễm trùng. Quả sim có tác dụng bổ huyết, dùng để trị thiếu máu, dùng cho các sản phụ. Quả sim chứa nhiều sắc tố, có tính chống oxit hóa, chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư, nên ngày nay các dược phòng chú ý rất nhiều đến quả sim. Những người ở nhà quê cho biết rằng ăn nhiều quả sim chín, mềm thì rất tốt, nhưng nếu ăn những quả chua còn sống thì dễ bị táo bón. Quả sim làm rượu, có màu đẹp, ngon, cũng có tác dụng chống lão hóa. Thân của cây sim, vỏ của thân cây sim, rễ sim có nhiều chất chát và có các sắc tố, người ta giã nát ra, thêm nước, nấu sôi, dùng để nhuộm vải, nhuộm quần áo cho săn chắc và rất bền. Ngày nay, rượu sim rất nổi tiếng ở Phú Quốc. Mặc dù cây sim có nhiều nơi, nhưng sim ở Phú Quốc thì chín rộ vào khoảng tháng Giêng âm lịch, còn sim ở miền Bắc Việt Nam thì lại chín rộ vào dịp tháng 7, tháng 8 âm lịch. Nếu Đà Lạt và Ninh Thuận nổi tiếng với các đặc sản rượu nho, thì đảo Phú Quốc hấp dẫn du khách bởi loại rượu sim. Tại miền đồng bằng sông Cửu Long, đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang có rất nhiều sim, rừng sim Phú Quốc nhiều vô kể, quý vị đi đâu cũng gặp, nhiều nhất là ở các khu rừng Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Dương. Sim ở đây có hai loại là hồng sim và tiểu sim. Đều có lá mặt dưới màu trắng, có lông tơ, khi chín có màu tím đen. Sim ở Phú Quốc dùng làm rượu là loại hồng sim, hầu như có hoa và có trái quanh năm. Nhưng sim ra vào tiết xuân có mật ngọt là loại tốt nhất để làm ra thứ rượu sim có hương vị thơm ngon và bổ dưỡng nổi tiếng. Người đầu tiên chế biến rượu sim ở Phú Quốc là ông Mạc Văn Nghiêm, mà người dân ở đây quen gọi là chú Bảy Cáo. Ông Nghiêm học được cách ép, ngâm, ủ lên men trái sim từ bí quyết của đồng bào thuộc sắc tộc thiểu số Tây Nguyên. Rượu sim Phú Quốc có màu vàng trong suốt rất đẹp, có mùi thơm đặc biệt của trái sim rừng. Khi uống, có vị ngọt thanh pha lẫn một chút chát. Người ta tin rằng rượu sim giúp cho việc tiêu hóa thức ăn, trị được các chứng nhức mỏi, trị các bệnh trúng thực và cầm tiêu chảy. Đặc biệt còn có tác dụng làm tiêu nhanh các hạt sạn ở thận và mật. Đặc biệt, người dân Phú Quốc thích uống rượu sim khi ăn gỏi cá trích, vì cá trích rất nhiều chất đạm và còn tươi sống. Khi người ta ăn gỏi cá, người ta uống một tí rượu có một chút men. Có thể nói, gỏi cá trích và rượu sim đã quyện chặt với nhau trong các bữa ăn trên đảo Phú Quốc mà khó có món nào so sánh được. Kiều Thu đã thưa với quý vị, Phú Quốc có ngọc trai, có hạt tiêu, có nước mắm nổi tiếng. Phú Quốc còn có rượu sim. Quý vị hãy nghe một người đàn ông Phú Quốc tránh đi đôi mắt đưa tình của một người con gái khác. Nước mắm ngon, đem chầm con cá trích, anh có vợ rồi đứng xích cho xa. Rượu sim không chỉ mang đậm phong vị của núi rừng mà còn được xem như một thức uống khai vị, giúp cho bữa ăn thêm ngon. Ai ghé đến Phú Quốc cũng đều mua rượu sim để về làm quà cho bạn bè, người thân. Người ta tin rằng rượu sim giúp cho quý vị ăn ngon, ngủ ngon, mạnh gân cốt, tránh bệnh nhức mỏi, trị các bệnh trúng thực. Ngoài Bắc ngày xưa nổi tiếng với rượu hồng đào, chưa uống đã say mềm cả môi. Miền Trung xứ Huế có rượu Minh Mạng làm say đắm lòng người. Ở Ninh Thuận, có loại rượu nho nổi tiếng không thua gì champagne của Pháp. Bình Định, có rượu Bầu Đá lừng danh. Rượu Gò Đen, nồng nàn. Nhưng rượu sim của Phú Quốc, ngọt liệm làm ngất ngây lòng người. Phú Quốc nằm giữa bốn bề biển cả mênh mông. Phú Quốc có nhiều rừng gió, có những rừng sim tự nhiên. Đồi sim nhiều vô kể, đi đâu cũng gặp rừng sim, cũng đụng thấy trái sim. Ở miền Trung, mỗi năm có một mùa hoa, vào độ giữa hè, kéo dài cho đến tận mùa thu. Còn ở Phú Quốc thì hầu như sim có hoa và có trái quanh năm. Rượu sim ngon, con gái Phú Quốc đẹp. Người ta cho rằng con gái Phú Quốc có làn da bánh mật, mặn mà, tha thiết, duyên dáng là nhờ uống rượu sim. Giữa biển trời bao la, âm y tiếng sóng vỗ vọng về ngày đêm. Đêm ở trên đảo Phú Quốc bình yên, dưới ánh trăng non đầu tháng, người ta cứ thong thả nhâm nhi một tí rượu sim. Sau một ngày tung tăng với gió, với biển, một vài ly rượu sim đã làm tan biến bao nhiêu nhọc nhằn và vất vả. Thêm vào đó, mùi mực nướng tỏa lan trong gió, hòa cùng với biển cả mênh mông, thơm lừng cả đảo, thật không còn gì thú vị cho bằng. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và vui tươi. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.
Thank you.